Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, qua năm mới, chương trình di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư đến với chúng ta với phần trực tiếp nói chuyện tại phòng ghi âm với luật sư Michael Cao. Và quý vị nào có thắc mắc trong tuần lễ vừa qua thì chúng ta không có trực tiếp để mà tiếp chuyện, gửi câu hỏi đến với luật sư. Rất là nhiều người gọi mà Việt Tấn đã nói là chương trình phát lại. Thì hôm nay luật sư Michael Cao đã trực tiếp ngồi trên microphone trong vòng phòng ghi âm luôn. Và quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề di trú, trong vấn đề tai nạn xe cộ, khi gặp tai nạn đụng xe mà quý vị đang có thắc mắc hoặc là muốn biết quyền lợi của mình trong cái tai nạn này như thế nào, thì quý vị đừng ngần ngại, cứ gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi. Trong Sài Gòn Mall thì quý vị có thể đến để mà liên lạc hoặc là gọi số điện thoại là 214-703-0903, tham khảo lần đầu miễn phí. Và tại Asia Times Square, phòng 124, đối diện với Bistro B, điện thoại để quý vị tham khảo lần đầu miễn phí 972-606-9988, 972-606-9988. Đó là số điện thoại của hai văn phòng ở hai nơi, Arlington Renfrew cũng như tại Garland. Và ngày hôm nay thì quý vị có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi đến với luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, nhập tịch, tai nạn xe cộ, hoặc là muốn hỏi cho thân nhân của mình về vấn đề visa đầu tư cũng như cho con em của mình đi du học qua nước Mỹ. Thì quý vị có thể gọi số điện thoại của đài với số Metro 817-899-4110, 817-899-4110 để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao. Và Việt Tấn xin được kính chào luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là hân hạnh chiều nay tới đài vi âm Radio Sài Gòn Dallas làm việc với anh Việt Tấn. Rất là hân hạnh. Và Michael cũng xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Chúc anh Việt Tấn, chúc toàn thể anh em ở đài và chúc quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas Happy New Year, năm mới, làm ơn phát tài, sức khỏe dồi dào. Dạ.
Dạ vâng, cũng thay mặt anh chị em của đài cũng như quý thính giả, kính chúc đến gia đình luật sư cũng như
cảm ơn anh. Dạ.
Luật sư là sức khỏe cũng như năm mới sẽ có được nhiều niềm vui cũng như nhiều cái điểm tốt đẹp.
Dạ vâng.
Và nhiều
dạ,
khách hàng hơn.
Cảm ơn anh. Dạ.
Dạ vâng, xin được trước khi bắt đầu hỏi visa bulletin thì người ta thấy có ba vị thính giả đang đợi trên đường dây. Và xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình ạ.
Alo.
Dạ, cho biết quý danh của anh luôn.
Vâng, tôi là chú Tư, tôi ở thành phố Keller. Tôi có thính giả về tính, tôi muốn chào luật sư, tôi muốn hỏi luật sư câu hỏi ạ.
Dạ vâng, chú Tư nói đi chú Tư.
Vâng, tôi năm nay tôi qua bên Mỹ này là được đến tháng 4 là tôi được 5 năm. Thì như vậy là khi nào thì tôi có thể làm đơn xin thi quốc tịch ạ?
Chú có nhắm là tháng 4 thì chú nhắm là cỡ tháng 2 mình nộp được rồi nha. Thường thường người ta nói là 4 năm.
Dạ, tôi muốn hỏi nha, thời sự này. Tôi có mấy ông bạn nói hiệu tinh với lại anh ốt tiên ông bảo tôi là low income thì xin thi quốc tịch không phải đóng tiền lệ phí, có phải không là luật sư?
Ok, cái vấn đề mà low income mà không phải đóng cái phí hay không thì mình sẽ dùng cái đơn mà xin miễn đóng cái phí của sở di trú của cái đơn đó khi mà kèm theo cái bộ hồ sơ mà mình nộp lên đi thi quốc tịch. Ví dụ, ok, ví dụ mình nộp cái N400, cái đơn N400 là cái đơn căn bản của đi thi quốc tịch. Nếu mà mình nghĩ là mình có đủ cái điều kiện để xin miễn cái phí đó đối với sở di trú thì mình sẽ kèm theo cái đơn dường như là cái đơn I-912 đó, ok. Cái đơn đó là sẽ...
Tôi qua đây... tôi sống với con gái hôm nay là năm nay nó nuôi không, tôi không có cái thu nhập là hết rồi chưa.
Và ăn thua là cái những trong cái đơn đó thì nó sẽ đặt ra một rất là nhiều điều kiện, miễn sao là mình đúng theo một trong những cái điều kiện ở trong đó thì mình sẽ trình bày cái bằng chứng là mình không có đủ cái khả năng, không có đủ cái income, không có đủ cái, hoặc là mình đang nằm ở trong cái chương trình dưỡng cúp cứu giúp của chính phủ hay gì đó, thì miễn sao là mình đủ cái điều kiện thì mình trình bày thêm cái bằng chứng đó thì mình kèm theo cái bộ sơ xin yếu tịch, thì nếu mà sở di trú nghĩ mình có đủ điều kiện thì người ta sẽ miễn cái phí cho mình. Dạ.
Dạ, xin miễn phí thì lấy ở đâu ạ? Xin
đâu ạ? Dĩ nhiên là cái đơn I-912 đó, 912 của cũng là cái trang mạng của sở di trú. Dạ.
Vâng, xin cảm ơn luật sư.
Dạ, dạ,
cảm ơn Việt Tấn.
Vâng. Xin chào. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello, xin chào luật sư Cao.
Xin được vận máy nhỏ lại giùm Việt Tấn ạ.
Dạ, xin chào Việt Tấn.
Dạ, chào Việt Tấn luôn ạ.
Em Tín Dũng ở Fort Worth, thưa luật sư. Em có câu hỏi là em là người con lai, Em thi đậu quốc tịch rồi. Em muốn hỏi là em có thể bảo lãnh cho anh chị em nghe của em còn ở lại ở Việt Nam được không, thưa luật sư?
Dạ vâng.
Tại vì trong giấy khai sinh á, dĩ nhiên là nó không có, nó khác nhau đó, thưa luật sư.
Dạ vâng. Ok. Trong cái trường hợp của anh Dũng, cái câu hỏi nó hơi khó trả lời chút xíu. Ok, để em cho ví dụ. Ví dụ như là một người định cư qua đây, một người Việt Nam. Ok. Tại vì em không có biết cái background, cái tình trạng của anh Dũng là khi mà anh qua. Trường hợp con lai nó rất là đặc biệt, nó có nhiều cách đi qua bên này lắm. Ok. Anh có phải là chung với gia đình, anh có phải là chung gia đình khác, anh là sao? Vậy em cần biết cái tình trạng đó.
Dạ, xin nhắc lại luật sư là thưa cái đó là không bao giờ xảy ra, tại vì em là người rất là làng hoàng, em có vợ và có con. Đi qua Mỹ vợ với con em đi qua em theo diện con lai.
Dạ.
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 Và không có trường hợp nào mà đi với ai hay là okay, bất cứ
nào.
Gì thưa luật sư.
Dạ vâng, nếu mà đúng hết. Ok, ý của Michael nói là nếu mà đúng hết, nghĩa là anh chỉ cần có cái giấy khai sinh của anh, khai sinh của mấy người anh chị em ở bên Việt Nam, biết là khác cha nhưng mà miễn sao trùng mẹ là vẫn ok anh. Dạ.
Như vậy là em nộp đơn được hả thưa luật sư?
Miễn sao là anh chị em ruột thì cùng chỗ cùng mẹ trong khai sinh đó là nộp đơn được anh. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn Việt Tâm.
Dạ, không có chị anh Dũng. Dạ.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao trực tiếp trả lời. Và quý vị nào còn thắc mắc trong vấn đề tai nạn xe cộ và vấn đề bảo lãnh thân nhân thì quý vị có thể gọi vào để gửi câu hỏi trực tiếp đến trong chương trình hôm nay. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, xin chào luật sư và chào Việt Tấn ạ.
Chào biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, thưa tôi là cô Trân ở Phú Quốc.
Dạ, cô Trân.
Dạ, dạ xin hỏi luật sư là tôi có người con trai cách đây khoảng 5-6 năm cháu nó bị cái ticket chắc là bị...
speeding cái gì đó. Dạ dạ chắc chạy lại quá gì đó. Dạ dạ.
Dạ khoảng 5-6 năm nay rồi đó. Dạ, mà bây giờ nó trở ngại cái là khi em nó renew cái driver license đó.
Dạ.
Thì nó file down ra nó mới biết được, mới nhớ lại. Thì dạ, bây giờ làm cách nào để mình clear cái đó ạ?
Ok. Khi mà một người đã không renew được bằng lái xe nữa mà đã bị dướng. Ok, là dưỡng cái ticket, nhất là mấy cái speeding ticket, những cái nó gọi là traffic ticket nha, là ticket là giống như bị cảnh sát phạt chạy lẹ quá, chạy hay là vượt đèn đỏ hay là gì đó mà có vân vân ha.
Yeah.
Cái bước đầu tiên nó có hai cách nha. Bước đầu tiên là mình check ở bên nhà nước. Ok, ở bên cái chỗ mà Texas cái cơ quan mà nó liên quan tới bằng lái xe đó. Ok, thứ nhất là nó có cái trang mạng, thứ nhì nó nằm ở bên Austin. Mình có thể là liên lạc cả hai, một là gọi điện thoại, hai là check ở trên cái trang mạng. Mình chỉ cần bỏ vô cái thông tin của mình, cái số bằng lái xe, cái ngày tháng năm sinh, cái tên, thì nó sẽ đè ở trên đó là mình đang bị dướng cái gì. Cái cách thứ nhì là mình sẽ liên lạc cái quận, cái county mà mình bị phạt nha.
Yeah.
Bên courthouse của cái county đó thì khi mà liên lạc thì nó sẽ cho mình biết mình cũng đang bị dướng cái gì. Thường thường mà một người mà đã bị phạt rồi 5-6 năm là thường thường thôi nha, là nó sẽ bị dướng rất là nhiều chuyện. Thứ nhất là cái ticket, là cái phạt cái ticket. Thứ nhì là bị cái warrant. Cái warrant là sau khi không ra tòa, nghĩa là nó hẹn mình ra tòa đại khái là cỡ 1 tháng sau khi bị phạt đó, mà mình không ra tòa thì nó sẽ để là một cái là failure to appear, FTA. Failure to appear nghĩa là không ra tòa, đại khái là không ra tòa, nó sẽ phạt thêm một cái nữa. Sau đó nó sẽ issue một cái warrant, nghĩa là nó cấp một cái tờ giấy để cho cảnh sát của trong Texas nếu mà gặp mình là nó sẽ bắt mình, nó còn ở bảo tù á. Ok. Thì mình phải giải quyết luôn cái warrant, là mình đóng tiền bond, nghĩa là nó có nhiều cái chi phí, nhiều cái dướng, nhiều cái trục trặc. Tuy nhiên Michael khuyên á là mình giải quyết những cái chuyện này càng sớm càng tốt, tại vì cứ để càng lâu thì nó càng phạt càng nhiều, mà nó cộng thêm tiền lời tiền phạt này kia, nó rất là nhiều, nó rắc rối lắm. Nên là giải quyết càng sớm là càng tốt cô. Dạ.
Dạ, bữa nay mới file down ra, tại vì em nó renew mà hơn một tháng nay, đúng ra chừng mấy tuần lễ một tháng là có về, nhưng mà không có, cho nên mới tới chỗ cái department để làm transaction hỏi thì người ta file down ra, người ta cho biết, tại vì thời gian đó em nó đi làm travel đó.
Dạ,
cho nên nó cũng quên mất đi, nó không có nó không cách nào nó liên lạc được đó.
Dạ bằng cô, nhưng mà nhà nước của Mỹ thường thường là mấy cái cơ quan cảnh sát, cơ quan administration, ví dụ như là bằng lái xe, người ta biết là vậy, nhưng mà cái trách nhiệm của mình là khi mà bị phạt là mình phải giải quyết cái ticket đó. Ok. Bây giờ nó cũng chưa muộn đâu, miễn sao là mình giải quyết từng cái một, nghĩa là cái phạt, cái warrant, cái tiền phạt này phạt kia, nó phạt nhiều lắm nha, thì mình cố gắng mình giải quyết hết từ trên xuống dưới.
Thì
là
tôi có lên online đó, mới trở về cái lên online thì tìm cái pay ticket của cái Indiana. Dạ, Indiana.
Ủa,
đó thì
ở nó nằm ở bên Indiana hả?
Dạ vâng.
Ok, Indiana. Dạ, Indiana nó cũng rắc rối lắm á. Nhiều khi Indiana nó mình phải giải quyết ở bên đó, tại vì nhiều khi nó ảnh hưởng tới luôn cái hộ chiếu của mình luôn. Nhiều khi mình bị dướng cái đó mà nó mình không được renew được cái hộ chiếu luôn, bởi vì nó rắc rối lắm. Michael khuyên á là cô giúp ảnh giải quyết từng cái một giải quyết luôn ở bên Indiana đi, tại vì nhiều khi dướng cái warrant đó, cái warrant nó rắc rối lắm. Nhiều khi cảnh sát bên này nó đụng nó cũng bắt nó trả lại Indiana đó. Dạ.
Ồ, vậy đó. Dạ. Bữa nay mới tìm ra chứ còn hồi nào nhiều nó quên bẵng đi mất đó luật sư.
Nhưng mà tốt nhất là giải quyết đi cô ơi, mấy cái chuyện này tốt nhất là càng sớm càng tốt.
Muốn cho nó xong, tại vì cái bằng lái nó không về cho nên mới lên hỏi thẳng
đó
thì họ cho biết là phải làm vậy, phải về gọi cái số đó và như vậy. Nhưng mà muốn chắc ăn cho nên là hỏi luật sư nữa. Cảm ơn những lời khuyên của luật sư.
Dạ vâng, cô chấp nhận.
Dạ, tôi sẽ làm như vậy.
Dạ vâng, trở lại với chương trình thì thưa luật sư, Visa Bulletin trong thời gian vừa qua thì thấy đi rất là chậm, đi giống như là một công cụ 90.
Cái thông tin Visa Bulletin thì anh Việt Tân cũng biết là mỗi tháng là mình trình bày, mỗi tháng thì anh Việt Tân biết là cái diện cấp 1, cấp 3, cấp 4, cái đó là người quốc tịch bà lãnh. Thì nhiều khi trong 3-4 tháng rồi đi được có 1 tháng, tháng rưỡi thì nó rất là chậm. Cái thông tin Visa Bulletin cho tháng 1 thì cách đây 3 tuần trước đã ra rồi mà Michael đã trình bày rồi. Thì nếu mà anh Việt Tân muốn đó, thì Michael có thể trình bày.
Dạ vâng, xin mời luật sư.
Michael xin 1-2 phút thôi trình bày cái thông tin Visa Bulletin của tháng 1 nha. Tháng 1 là 2013 đó, là cái thông tin hiện tại đó. Cho diện cấp 1 là cho những con không có gia đình của những người có quốc tịch. Những hồ sơ nộp 22 tháng 12 năm 2005, 22 tháng 12 năm 2005, đó là diện cấp 1, người ta đang giải quyết tới và cấp visa. Diện cấp 3 là những người con có gia đình của những người có quốc tịch 22 tháng 6 năm 2002, 22 tháng 6 năm 2002. Diện cấp 4 là anh chị em ruột của những người có quốc tịch, những hồ sơ nộp 8 tới tháng 4 năm 2001. Và cuối cùng là 2A và 2B là cho những người thẻ xanh bảo lãnh cho thân nhân mình. 2A là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21. Thì những hồ sơ nộp 22 tháng 9 năm 2010 thì người ta đang giải quyết tới. Và cuối cùng là 2B là cho những người thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21, người ta đang giải quyết tới. Những hồ sơ nộp 8 tháng 12 năm 2004, đó là diện cấp 2B cho những người thẻ xanh bảo lãnh cho thân nhân, bảo lãnh cho con trên 21. Dạ.
Như vậy thì Visa Bulletin cũng không có mấy là sáng sủa, đi nhanh giống như những lần trước chúng ta hỏi là nghe đi được từng một tháng, đi được hai tháng.
Nó bất bình thường lắm anh Việt Tấn, nhiều khi nó đi chậm, nhiều khi nó đi lẹ, nhưng mà đại khái vậy. Dạ.
Dạ vâng. Quý vị nào đang có thắc mắc trong vấn đề di trú, tức là bảo lãnh thân nhân, anh chị em, vợ sắp cưới, hay là trong vấn đề xin công hàm ngoại giao, hoặc là quý vị lần đầu tiên cũng chưa có làm giấy tờ, thì quý vị cũng có thể gọi vào để mà tham khảo trong chương trình hôm nay. Xin nhắc lại số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị muốn tham khảo ở Garland thì quý vị có thể ghé qua Sài Gòn Mall tham khảo lần đầu miễn phí, hoặc là gọi số điện thoại 214-703-0903 và một văn phòng tại Grand Ferry trong khu Asia Times Square. Số điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo lần đầu miễn phí là 972-606-9988, 972-606-9988. Và xin được chào vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Dạ, cho biết quý danh ạ.
Phải tôi không?
Dạ đúng rồi, cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi là Bá Ly.
Dạ vâng.
Muốn hỏi luật sư cái chuyện mà cái thẻ xanh của tôi đó tới tháng 9 mới hết hạn, mà tại sao bây giờ tôi mua giấy máy bay nó nói là phải về trước 6 tháng là sao?
Dạ, thường thường là mấy cái hãng, công ty hãng bán giấy máy bay hoặc là mấy cái nước ngoài, thường thường người ta muốn là những cái giấy tờ mà mình sử dụng để đi từ nước này qua nước kia, thường thường là cái hộ chiếu hoặc là cái thẻ xanh, thì người ta muốn là có hạn tối thiểu là 6 tháng người ta mới cho đi với bán vé máy bay. Nghĩa là gì? Nghĩa là phải có, ví dụ trong trường hợp của anh đi là trong cái chừng tháng 9 hết hạn thì nó muốn là đi trước tháng 3. Ví dụ đi tháng 2 thì mình vẫn còn 7 tháng đúng không? Mà nếu mà đi tháng 4 thì nó nói là cái thẻ xanh chỉ còn có 5 tháng, nó không muốn bán vé máy bay. Ví dụ vậy đó. Dạ.
Dạ. Không, tại vì tôi biết. Còn cái cho tôi hỏi câu thứ hai nữa. Là tôi thi quốc tịch đó là đã đậu là cách nay là 10 năm rồi mà bây giờ tôi không có giấy thiên thệ, bây giờ luật sư có thể cho tôi thiên thệ được không?
Cái tốt nhất trong cái trường hợp này chú là nếu mà 10 năm trước mà mình nộp hồ sơ mà chưa tuyên thệ, ok, là cái bước đầu tiên mình sẽ check cái sở hữu chú là nó đã cho mình quốc tịch chưa. Rồi cái bước thứ nhì, nếu mà chưa thì Michael khuyên á là thà mình nộp lại cái hồ sơ từ đầu luôn, ok, 3 tháng sau đi phỏng vấn, nếu mà đậu lần nữa thì kỳ này tuyên thệ rất là lẹ. Dạ.
Vậy là tất là phải đóng quá thi lại à?
Dạ vâng, tại vì cái hồ sơ cũ mà muốn đi kiếm nó, mà muốn gỡ nó ra mà reopen là mở nó lại, nó còn tốn nhiều tiền hơn là nếu mà mình nộp cái hồ sơ mới mà trong vòng 3 tháng đi phỏng vấn. Nó còn nộp hồ sơ mới còn lẹ hơn. Dạ.
Dạ vâng, xin chào. Và thưa luật sư, trong có một câu hỏi của các vị thính giả gửi qua thì hiện giờ gia đình tôi muốn bảo lãnh anh chị em và những đứa con của anh chị em bây giờ nó là 9-10 tuổi.
Yeah.
Thì chúng tôi có nên bảo lãnh không, là vì những anh em bên Việt Nam họ muốn cho mấy đứa cháu qua đây.
Yeah.
Nhưng mà sợ cái thời gian bảo lãnh anh chị em có thể kéo dài những đứa trẻ
nó quá 21 tuổi.
Quá 21 tuổi thì cơ hội của mấy đứa bé này nó có còn hay không?
Dạ, Michael khuyên á, là cái vấn đề bảo lãnh á, ok, tuy là có đứa bé có thể chín không những 9 mà 10, 11, 12, tại vì anh chị đang biết á, là anh chị em thường thường nó 11, 12 năm đúng không?
Dạ vâng.
Thì bởi vì anh đó câu hỏi là nếu mà 9, 10 tuổi đúng không? Thì khi mà vừa tới thì đứa bé hơn 21 tuổi chút xíu thì bị lọt lại. Ok, tại thường thường cái luật là nếu quá 21 thì bị lọt lại. Nhưng trong những cái trường hợp mà cấp 1, cấp 3, cấp 4, những cái diện mà có con đi theo, ví dụ như là diện cấp 4 anh chị em bảo lãnh rồi có mấy đứa cháu đi theo ba má, ok, nó có một cái luật nó gọi là CSPA, Child Status Protection Act. Cái luật đó thì thường thường nó bảo vệ trong những cái trường hợp này, bảo vệ những cái bé quá 21 tuổi và có thể là cứu được, chứ không phải là đứa bé nào cũng cứu được nha anh Diệp Tấn, là có thể là cứu được cái đứa bé đó nếu quá 21 tuổi, nếu trường hợp đúng. Nghĩa là nó căn cứ theo là cái thời gian nộp vô hồ sơ với lại cho tới cái ngày mà được approve, nó gọi là cái thời gian chờ đợi của hồ sơ đó. Nếu mình trừ cái thời gian đó lại sau khi tính cái tuổi mà visa tới đó, thì ví dụ như là mình nộp vào năm 2013, năm 2020 mới được approve, thì mình đã chờ đợi 7 năm. Ví dụ như là khi visa tới đứa bé 25 tuổi đi, thì mình được trừ lại cái 7 năm đó là 18 tuổi. Cái đó là thời gian chờ đợi của hồ sơ.
Wow.
Nào, ý Michael nói là cái đó là đại khái thời, tại nhiều người hên xui cái vấn đề thời gian chờ đợi. Nhiều khi nhiều người nộp 2013 nó approve 2014 được có 1 năm, nhưng nhiều người nộp 2013 nó 2021 nó mới approve 8 năm. Thì trừ lại cái tuổi của đứa bé, cái đó hên xui, cái đó chuyện đó Michael thấy nhiều khi nó bất bình thường, nó hên xui lắm. Nào, nhưng mà ngược lại Michael vẫn khuyên là tuy là đứa bé 13, 14 tuổi đi, vẫn nộp vô, nhiệt đăng vẫn nộp vô 11, 12, 13, 14, nó vẫn có một cái cơ hội.
Luật okay. lệ.
Cái luật lệ nó có thể nó cứu được. Có như thể vâng. là cứu được. Dạ.
Như vậy thì những người nào mà có con cháu của mình, tại vì thường thường cái người Việt Nam họ nói là tôi đi, tôi muốn cho con tôi đi, chứ thật
sure.
sự
dạ,
cái... tôi qua bên này rồi mà bỏ con tôi lại tôi không muốn đi.
Dạ.
Đó là cái điều mà họ gửi câu hỏi ngày hôm nay. Thì như vậy luật sư nghĩ, theo luật sư nói là luật pháp của nước Mỹ lúc nào cũng có sự thay đổi và lúc nào cũng nhân đạo.
Well, hiện tại thì nó có cái luật đó, nó có thể bảo vệ được những cái đứa bé quá 21 tuổi.
Dạ, vâng.
Và Michael đã gặp rất là nhiều trường hợp mà cứu được. Dạ.
Dạ vâng, như vậy thì quý vị cứ yên tâm là làm cái việc tính xin lỗi gửi cái đơn bảo lãnh cho anh chị em của mình ở Việt Nam để mà cho họ một cái cơ hội. Và cũng cho mình họ một cơ hội. Và chính sure. họ cũng cho con cháu của họ một cơ hội luôn.
Sure. Yeah, yeah.
Dạ vâng. Và quý vị chắc cũng đang nghe. Và quý vị muốn nghe chương trình này thì có thể vào trong website của đài để nghe chương trình phát lại, vào chương trình Luật pháp và Di trú để nghe lại chương trình này. Và website của đài là thưa quý vị cứ bấm Sài Gòn Dallas 1600am.com hoặc là 890am.com trước đây, thì quý vị cũng có thể nghe vào xem được những cái chương trình phát lại. Vâng, thưa luật sư, thì thường thường lễ New Year qua như vậy, Quốc hội hoặc của Hoa Kỳ thường thường họ có những cái kỳ bầu cử tổng thống, rồi họ có những cái đạo luật sắp sửa, thí dụ như có những cái đạo luật nào mới hoặc là có những cái dự luật nào mà chuẩn bị có thể ảnh hưởng đến những cái việc bảo lãnh thân nhân.
Bảo lãnh thân nhân, well, gần đây thì nó không có luật nào mà thay đổi mà nó ảnh hưởng tới cộng đồng Việt Nam mình nhiều. Nó có những cái chuyện thay đổi, ví dụ như là nó có mới gần đây luôn, nó có ra một cái cách mà giải quyết những cái hồ sơ, nó gọi là cái đơn 601 waiver, E-601 waiver, nhưng mà thường thường cái waiver đó nó không có ảnh hưởng về những cái hồ sơ mà liên quan đến cộng đồng Việt Nam mình nhiều. Tuy nhiên là gần đây nữa, một lần nữa là Tổng thống Obama cách đây một tuần cũng thông tin rằng là cái vấn đề mà immigration reform, nghĩa là ra một bộ luật mới liên quan tới di trú, hy vọng là trong vòng năm nay sẽ ra một bộ mới và có thể là giúp Nhưng tuy nhiên một lần nữa cái vấn đề mà giúp hay không, chưa chắc là nó có thể giúp hoặc là nó hại cộng đồng Việt Nam mình. Tại vì nhiều khi nó giúp cộng đồng Mexico, nhưng nhiều khi người ta giảm lại cái vấn đề và lãnh gia đình phần này phần kia. Bởi vậy nhiều khi nó cũng khó nói lắm về cái vấn đề luật mới. Tuy nhiên một lần nữa đó là dự luật, mà nếu mà nói chuyện dự luật đó, thì cái chuyện gì cũng có thể xảy ra được, đúng không Dì Tất?
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và xin nhắc lại, quý vị nào cần bảo lãnh thân nhân, vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, hoặc quý vị muốn cho con em của mình đi qua du lịch, thì quý vị cần tham khảo với một văn phòng có thể giúp cho thân nhân của mình đạt được cái ước mơ đó, như là visa đầu tư qua đây hoặc là visa du học cho con em của mình ở Texas. Thì quý vị có thể liên lạc với luật sư Michael Cao với hai văn phòng, một tại Garland trong khu Sài Gòn Mall 214-703-0903, và tại Grand Prairie trong khu Asia Times Square. Điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo là 972-606-9988. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, chào anh Việt Tấn, chào luật sư Cao.
Dạ, chào.
Em hỏi là nếu mình có quốc tịch đó, cái thẻ số sò mình có cần phải đổi lại không nếu mình đi qua cái diện HO? Dạ, cảm ơn.
Anh có quốc tịch, anh có đổi tên này kia không?
Dạ không.
Nếu mà không đổi tên đó, thì thường thường là cái thẻ, tại vì cái thẻ Social Security khi mà mình nói chuyện là đổi, ok, khi mà ví dụ như là một người có thẻ xanh có quốc tịch này gì, khi mà nói chuyện đổi là thường thường cái số nó không đổi nha. Cái số Social Security một khi mà nó cấp cho mình là cái số nó không đổi. Nó chỉ có đổi là đổi cái status thôi. Đổi là khi mà trong cái thẻ đó nó sẽ để là không có phải là một người mà căn cứ theo sĩ chú nữa. Nó gọi là đi làm theo giống như là quyền của sĩ chú á. Nó sẽ để là như nào là khá là không có cái điều kiện đó nữa. Một người có quốc tịch. Còn cái vấn đề mà nếu mà đổi tên, ok, thì mình làm lại cái social mới, nhưng mà cái số social nó vẫn là giữ số cũ, nhưng mà cái thẻ nó có tên mới thôi. Ví dụ như mình vô tình mình đổi tên, ví dụ vậy đó. Dạ.
Dạ, dạ, thưa anh, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, em có anh Việt Tấn.
Dạ, xin chào anh. Và thưa luật sư, xin luật sư có thể giải thích cho quý khán giả biết về cái vấn đề visa đầu tư, vì cũng có nhiều cái sự ngộ nhận. Nhiều người họ nói là trước đây chúng ta nói trong chương trình là phải người Việt Nam, người châu Á, nói riêng là những cái nước mà châu Á thì ở Việt Nam á, là 500.000. Và có một số người gọi về Tấn hỏi, nghe nói có 200.000 thì có thể vào được Hoa Kỳ để đầu tư. Thì xin luật sư có thể giải thích trường hợp này.
Trong cái trường hợp mà visa đầu tư, cái là tại sao là nhiều người nói 500.000, mà tại sao là nhiều người nói 200.000, mà tại sao nhiều người cũng nói là dường như có 75.000, okay. Sở hữu chú nó có nhiều diện khác nhau. Nhiều diện mà mình có thể kiếm một cái con đường vô thẻ xanh, ok. Cái diện mà Marco thường nói, ok, khi mà nói chuyện bảo lãnh thân nhân á, thì nó căn cứ theo diện gia đình. Tuy nhiên nếu mà nói chuyện về vấn đề mà đầu tư, ok, thì bây giờ là mình đã bắt đầu căn cứ theo đi làm, nó gọi là employment base. Thường thường EB-5 là employment base 5 á, ok, EB là employment base á, là căn cứ theo đi làm á. Là thường thường cái EB-5 là cái visa đầu tư. Visa đầu tư mà nếu mà áp dụng toàn thế giới, nhất là nước Việt Nam, thì nó có hai mức. Một mức là 1 triệu, một mức là 500.000. 1 triệu là bình thường, 500.000 là đầu tư vô những khu vực mà nó yếu, giống như là cái xác suất thất nghiệp nó rất là cao, hoặc là khu nghèo, hoặc là khu ở ngoài quê ruộng, rural, ok. Tuy nhiên khi mà người ta nói về cái vấn đề mà 200.000, 50.000, 70.000, nhiều khi người ta hiểu lầm là nó có thêm những cái diện mà nó gọi là E2, E3, E2, 3D Trader Country, cái diện mà theo E2 chứ không phải là EB-5 nha. Cái E2, 3D Trader là ví dụ, Michael cho ví dụ thôi, ví dụ như là một người ở một cái nước mà nó gọi là 3D Trader, 3D Trader Country là thường thường một cái nước mà bạn của Mỹ, ví dụ như là Canada, ví dụ như là nước Anh, thì những cái người mà có quốc tịch của nước đó ưu tiên hơn là một người ví dụ như là nước Việt Nam, nước Trung Quốc. Những cái nước đó đối với nước Mỹ không phải là một cái nước mà giống như là một nước mà thân bạn này kia vân vân, ok. Trong những cái nước ví dụ như là Canada, một người có quốc tịch Canada, mình có thể là đầu tư một cái con số giống như là 200.000, miễn sao là làm theo đúng theo cái diện E2, ok, 3D Trader Country, thì mình có thể đủ cái điều kiện để có một cái con đường lên để mà mới có thể xanh. Okay. Nhưng ngược lại, ít khi nào mà mention Michael, tại vì đa số là những người mà ở Việt Nam muốn đầu tư, nó cái điều kiện cái con đường E2 nó không có available, nó không có đủ, mình không có đủ điều kiện, tại mình là quốc tịch Việt Nam chứ không phải quốc tịch Canada ví dụ vậy đó. Thì thường thường cái đủ cái điều kiện là đủ cái điều kiện cho cái EB5 là cái visa đầu tư thôi, chứ không có đủ cho cái E2 hoặc là E3 3D trader country cho những nước mà những người mà có quốc tịch từ nước đó ưu tiên hơn. Dạ.
Như vậy, thì đối với những nước mà như là Canada và những nước gần Hoa Kỳ hơn,
yeah,
thì cái sự đầu tư của họ số tiền thấp hơn thì họ có thể vào vô được quốc
sure
tịch Hoa Kỳ.
Có một cái con đường vô thần chứng nhân. Dạ.
Dạ vâng, còn đối với Việt Nam thì vẫn phải là từ 500 cho đến 1 triệu thì
Đại khái là Việt Nam ngoài cái bảo lãnh gia đình thân nhân, nếu mà căn cứ theo mà đi làm thì đương nhiên nó có những cái căn bản kia như H1B, L1 này kia, nhưng mà cái căn bản mà đầu tư là cái EB5 là cái chính nhất mà Việt Nam đủ cái điều kiện cho cái đó. Dạ, EB5 là visa đầu tư đó. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và gần đây về những cái giống như là chuyện về vấn đề tai nạn xe cộ, thưa luật sư, thì cái trước đây thì rất là nhiều người họ có nhiều cái kinh nghiệm, giống như là họ có nhiều cái nhận xét hoặc là kinh nghiệm để mà biết được khi mà đụng xe thì chúng ta phải làm gì. Sau này thời gian này thật sự mà nói, bản thân của Việt Tấn cũng vậy, bây giờ không biết là khi mà đụng xe rồi mình phải làm gì, vì với những cái sự thay đổi luật lệ về vấn đề bảo hiểm, rồi những cái hãng bảo hiểm, rồi cái cách thức tòa án phán xử bây giờ như thế nào. Thì Tấn thấy là rất còn mơ hồ.
Well, Michael khuyên vậy đi, nói tại vì cái vấn đề mà accident là những gì mà mình không có ý, không muốn, đúng không, mà nó xảy ra.
Dạ vâng.
Mà nhất là trong cái mùa kỳ rồi nữa, Nhật Tấn biết New Year với lại Giáng sinh, right?
Dạ.
Người ta ăn nhậu uống bia thì nhiều, rất là nhiều người ở ngoài uống xỉn này kia, đụng xe đồ này kia vân vân. Thì cái vấn đề mà anh Nhật Tấn đưa lên rất là hay, cái lý do là khi mà lái xe, mà nhất là trong cái vấn đề accident mà đụng xe, thì mình nên biết cái quyền lợi của mình, đảm bảo về cái quyền lợi của mình. Điều đầu tiên Michael khuyên luôn nha, trong xe của mình nên mang theo một cái camera, okay, lúc nào cũng thủ thầy vô trong cái glove compartment anh Nhật Tấn,
yeah,
một cái camera nhỏ, tại nhiều khi mình đụng xe xong mà mình biết lỗi bên kia, chạy ra ngoài chụp hình liền, kệ nó, bên kia người ta nói gì nói, cảnh sát nói gì nói, mình cứ lấy cái bằng chứng của mình trước rồi tính sau. Nếu mà nó ủi đích mình là nó ủi đích mình, chụp hình coi như là cái địa điểm, cái xe nằm ở đâu, đã đi qua cái intersection bao nhiêu feet này kia vân vân vân, mình nên, ok. Cái thứ nhì là nếu mà mình biết là chắc là lỗi bên kia thì cố gắng làm sao là mình kiếm được mấy người bằng chứng, tại vì người bằng chứng nó rất là quan trọng. Nếu mà cãi tay đôi, người A cãi người B, người B cãi người ba, cảnh sát tới người ta cũng cười đâu, bây giờ nói tôi đang đi thẳng cái anh B ảnh sang lên rồi ảnh tông ở bên tôi, rồi cảnh sát hỏi ông B sao, ông B ông nói ủa tôi đang đi thẳng, A nó sang lên qua bên phải nó tông tôi rồi què. Thường thường mấy cái đó nó khó chứng minh lắm anh Nhật Tấn.
Yeah.
Tốt nhất là mình có người witness, có người bằng chứng.
Và gần đây thì nghe luật sư đang nói chuyện về vấn đề tai nạn xe cộ thì thật sự mà nói là nhiều người chưa bao giờ họ gặp tai nạn một lần nữa.
Dạ vâng.
Thành ra họ chưa có một cái khái niệm gì hết, mà khi gặp thì quản cứ ngồi khóc rồi.
Cứ
làm.
Rất là nhiều người mà đụng xe lần đầu tiên người ta không biết làm sao hết. Ok, Michael chỉ có khuyên thêm một điều nữa nha anh Nhật Tấn. Nếu mà mình nghĩ mình bị thương, nếu mà mình nghĩ mình đau, Michael khuyên là gọi ambulance đi, đừng có lo lắng, nó tốn chi phí nhiều quá, tại vì thường thường không những bảo hiểm mình mà bảo hiểm bên kia thế nào nó cũng bao cái tiền ambulance để chở mình đi nhà thương. Cái lý do Michael nói là nếu mà mình nghĩ mình đau là thế nào mình cũng đau thiệt, tại trong người mà bắt đầu bị nhức mà đau rồi đó, là trong vòng không bao lâu 5 tiếng, 1 ngày, 2 ngày nó còn đau hơn nhiều, đau hơn gấp bao nhiêu lần luôn á. Thì Michael khuyên nếu mà ngay lúc đó mà mình nghĩ cái xương mình bị chật hay là bị gì đó, gọi 911, gọi ambulance liền, gọi cảnh sát tới liền.
Dạ vâng.
Tại cái sức khỏe mình rất là nguy hiểm, mình chỉ có một cái sức khỏe thôi.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và nói về tai nạn xe cộ thì có nhiều chuyện để chúng ta phải nói hết. Nhưng tốt hết là khi mà gặp tai nạn xe cộ thì mình phải cần biết là mình có quyền lợi hay không trong vấn đề này. Người khác có lỗi. Thì Tấn nghĩ như trong chương trình buổi sáng, trong buổi trưa, trong nhà ngoài phố thì nhiều người họ nghĩ là thôi mình tha cho người ta, mà cuối cùng bị thương ngược lại, hoặc là mình lại mang cái lỗi là hit and run, hoặc
sure
là những cái chuyện khác nữa.
Sure. Cái thành chuyện ra, nó xảy ra thường xuyên. Yeah.
Thành ra trong vấn đề mà đụng xe, Tấn nghĩ không có sự tình cảm, mà chúng ta phải xử đúng.
Tại vì cuối cùng là gì? Michael nói thiệt luôn nha, cuối cùng là gì? Là cái người A với người B cuối cùng cũng không có liên quan tới nhau. Cuối cùng là bảo hiểm bên A với lại bên B, và bảo hiểm bên B ngược lại với bên A. nó chỉ
hai,
là
hai bên thư kiện lớn với nhau thư để kiện, mà
dành... mà nhưng mà ngược lại là mình toàn là thư kiện nói chuyện với bảo hiểm không hả?
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ vâng. À, cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, khi mà quý vị gặp tai nạn xe cộ hoặc là bị đụng xe, hay là quý vị muốn biết là tình trạng của mình có quyền lợi, mình có quyền lợi gì trong vấn đề này, gặp khi mà tai nạn xảy ra mà mình không có lỗi, đương nhiên là mình phải có quyền lợi rồi, mà quý vị bỏ qua mà không có gọi hoặc là không có tìm hiểu thì có nhiều khi ngược lại chúng ta bị bên kia thưa ngược lại nữa, giống như cái tình trạng buổi sáng. Thì quý vị cứ tham khảo gọi một cái văn phòng luật sư nào mà quý vị biết, hoặc là quý vị có thể gọi văn phòng luật sư Michael Cao để mà tham khảo. Ở Garland thì quý vị có thể gọi 214-703-0903, 214-703-0903. Và tại Arlington Grand Prairie trong khu Asia Times Square, quý vị có thể liên lạc số 972-606-9988, 972-606-9988. Và cái vấn đề mà uống rượu lái xe bây giờ vẫn là một cái vấn đề tài rất là hot, thưa luật sư.
Chị nó xảy ra đều thường xuyên rồi.
Tôi xin hỏi luật sư một câu là có một du học sinh uống rượu lái xe bị cảnh sát bắt được, bỏ vô jail. Rồi cái trường hợp này, cái du học sinh này có thể bị bị problem với lại trường học, bị trục xuất không ạ?
Có thể. Tại vì bên sở di trú người ta không thích là một người hiện tại đang ở đây theo diện non-immigrant, là không có ý định định cư, không có ý định di dân, ok? Mà mấy người đó ở đây có thể là đi du lịch, có thể đi du học, ok? Mà người ta không có thích mấy người đó có một cái hình sự ở trong cái record. Một cái hình sự rất là nhẹ, rất là đơn giản, ok? Giống như là đi đắp dài, đi lái xe say rượu. Rất là dễ bị trục xuất trong trường hợp đó.
Thấy thì nhỏ, bởi vì bây giờ các em đang, các em du học đang nghe chương trình này, nghe luật sư nói, thì thật sự mà nói Tấn thấy là có nhiều em du học đã bị cái tình trạng đó mà Tấn biết.
Khi nhiều khi mà đang du học bị DWI không nói gì hết, nhưng biết đâu một ngày nào đó mình quen một cô nào đó, quen anh chàng nào đó cố tình bà lãnh mình vô thẻ xanh, rồi lúc đó sở du nó quay ngược lại, tại sao hồi đó anh ở đây du học sinh mà anh có một cái hình sự ở trong cái record. Ok, có thể là DWI, có thể là một cái đơn giản đi shoplifting, đi ra ngoài chợ xong rồi ăn cắp mấy cái đồ giặt $50, nó không có đáng gì hết trơn á. Nhưng mà cô khuyên đừng làm mấy cái chuyện đó, tại vì một khi mà một người du học sinh du lịch mà qua đây mà làm mấy cái chuyện mà nó misdemeanor, nó rất là đơn giản, nó phạt nhiều khi nó phạt $100-$200 gì đó ra tòa đó, nhưng nó nằm ở trong cái record. Mà một khi nó nằm ở trong record mà mai mốt một ngày nào đó mình đổi ý, mình muốn định cư, cưới vợ cưới chồng bà lãnh rồi xin thẻ xanh, là cái đó nó hiện lên liền. Mà một khi mà vô record hình sự, nó sẽ làm khó dễ cái hồ sơ. Nhiều khi nó có từ chối, mà không những từ chối mà nó còn trục xuất nữa. Một cái chuyện rất là đơn giản, tại vì một người mà không có thẻ xanh, không có quốc tịch, mà ở đây giống như là du học hay du lịch gì đó, mà phạm một cái tội hình sự đối với chính phủ Mỹ, cái đó là rất là nặng. Tuy là cái hình sự nó nhẹ.
Wow. Như vậy thì các em du học sinh mà nói đi uống bia uống rượu happy hour thì
nên cẩn thận.
Cần phải chừa lại một người để mà, kiếm người trở về hoặc là gọi taxi đi về chứ.
Dạ đúng
đến.
Anh. Dạ.
Quá nguy hiểm. Chuyện nhỏ mà xé ra rất là to. Thưa luật sư, thì trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, luật sư có điều gì muốn giống như đúc kết và nhắc nhở quý thính giả, cũng như là muốn nói với quý thính giả trong chương trình này?
Anh Nhật Tân đã nói giúp em nói hết rồi, dùm em.
Dạ vâng. Xin lời chào đến quý khán giả trong dịp đầu năm ạ.
Dạ vâng, một lần nữa mà cô rất là cảm ơn anh Nhật Tân, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Một lần nữa với anh Nhật Tân đã trình bày hồi nãy giờ, thì quý vị nào cần liên lạc với Michael, chứng nhất ở bên Sài Gòn Mall, 214-703-0903, và trong văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie, Asia Times Square, 972-606-9988, di trú nhập tịch và kèm theo tai nạn xe cộ thôi bè. Quý vị nào cần gặp Michael tư vấn, xin quý vị gọi để hẹn gặp Michael. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một lần nữa Michael xin cảm ơn Nhật Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio San Dallas 1600 AM. Michael chắc cái hẹn quý vị của anh Nhật Tấn lại thứ năm tuần tới, lại khác là 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều.
Xin kính chào luật sư.